cây bầu và cây thông. Có một cây bầu được trồng gần một cây thông già cao to. Khí hậu rất tốt và cây bầu mọc lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã vươn tới những cành cây thông và quấn quanh chúng, cho đến khi đó che kín đến tận ngọn cây. Lá bầu rất to, hoa trái nhiều đến mức cây bầu tự tin nghĩ rằng mình có giá trị hơn nhiều so với cây thông, chỉ với những chiếc lá kim mảnh khảnh. Cây bầu hỏi: "Ôi, anh phải mất chừng ấy năm để đạt đến tầm vóc này, trong khi tôi chỉ cần có mấy ngày thôi." Cây thông trả lời: "Đúng vậy, nhưng trải qua rất nhiều mùa đông và mùa hạ, cái lạnh buốt giá cũng như cái nóng bỏng cháy, anh sẽ thấy tôi vẫn y như thế này. Không gì khuất phục được tôi cả. Còn anh, khi phải đối mặt với thử thách, thì đợt sương giá đầu tiên sẽ lấy đi niềm kiêu hãnh của anh ngay. Chỉ trong vòng một giờ, anh sẽ mất tất cả."
Bà quá và những cô hầu nhỏ. Một bà quá nọ có tiếng là một người nội trợ tuyệt vời, vì bà rất yêu thích công việc dọn dẹp. Bà được phục vụ bởi hai cô hầu nhỏ. Bà thường thức dậy lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Khi vừa nghe tiếng gà gáy sáng và đánh thức những cô hầu gái dậy làm việc. Những cô hầu gái vì không thích công việc dọn dẹp lâu chùi đến mức quá đáng như thế, và vì luôn mệt lử do phải lao động thường xuyên, nên họ rất căm giận con gà trống tội nghiệp đã đánh thức bà chủ nhà dậy sớm. Họ nói: "Nếu không vì con gà chết tiệt đó thì bà ta sẽ ngủ cho đến lúc trời sáng rõ. Chúng ta hãy giết con gà ấy đi, vì chẳng còn cách nào khác để bắt nó đừng gáy đâu." Nhưng vì không còn nghe tiếng gà gáy nữa, nên bà chủ của các cô không thể xác định được thời gian. Thế là bà ấy thường xuyên đánh thức những cô hầu gái của mình dậy vào lúc nửa đêm để bắt họ làm việc.
Chó sói và những người chăn cừu. Sói đi ngang qua một túp lều và trông thấy trong lều có vài người chăn cừu đang dùng bữa tối với món đùi cừu. Sói đến gần họ và nói: "Ôi, những quý ông đáng kính kia ơi, các ông đang thưởng thức món thịt cừu. Tôi thích khẩu vị của các ông lắm, nhưng nếu tôi cũng làm như vậy thì các ông lại hò hét phản đối." Chúng ta không nên chỉ trích người khác vì những điều mà chính bản thân chúng ta cũng làm.
Cây nến vô dụng. Một cây nến vì quá ngưỡng mộ ánh sáng của chính mình đã khoác loác rằng ánh sáng của nó còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, ánh trăng và ánh sáng của những vì sao. Ngay lúc đó, cánh cửa chợt mở ra và một cơn gió đã thổi tắt ngọn nến đó. Khi thắp sáng nó lại, chủ nói nó rằng: "Hãy thôi khoác loác đi, hãy im lặng mà tỏa sáng. Ánh sáng từ thiên đường không bao giờ bị dập tắt. Hãy biết rằng ngay cả những ánh sao cũng không cần phải được thắp lại."
Chiến mã và con lừa. Một con chiến mã đã sẵn sàng ra chiến trường với bộ yên cương lục lạc tuyệt đẹp trên mình, đang phi nức kiệu trên đường. Tiếng vó ngựa phi trên đường nghe như tiếng sấm dội. Một con lừa già đáng thương, đồ đạc chất đầy trên lưng, cũng đang chậm chậm bước đi trên con đường đó. Con chiến mã nói: "Tránh đường cho ta đi, nếu không ta sẽ giày ngươi xuống đấm bụi đường bây giờ." Con lừa tội nghiệp cuống cuồng tránh đường cho nó. Thế là con chiến mã lại tiếp tục phóng đi đầy kiêu hãnh. Không lâu sau, con ngựa bị bắn trúng mắt. Vì không còn phù hợp để phục vụ trong quân đội nữa, nên người ta tháo bộ yên cương và lục lạc của nó ra. Rồi nó bị bán cho một người nông dân. Ông ta thường bắt nó phải chở rất nhiều đồ đạc trên lưng. Không lâu sau, con lừa già ngày nào gặp lại nó và nhận ra nó ngay. Con lừa kêu lên: "À ha, có phải là anh đấy không? Tôi cho rằng tính tự phụ rồi thì cũng có ngày bị sụp đổ mà thôi."
Bầy chó và những miếng da bò. Một bầy chó bụng đói cồn cào nhìn thấy mấy miếng da bò đang ngâm dưới sông gần một xưởng thuộc da nọ. Vì không thể với tới mấy miếng da nên chúng định bụng sẽ uống cạn hết nước con sông. Nhưng chúng đã vỡ bụng chết vì uống quá nhiều nước trước khi chạm được đến mấy miếng da. Đừng cố làm những điều bất khả thi.